Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 3 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tăng khá mạnh do đồng đô la Mỹ xuống giá, nhưng giá vàng miếng trong nước tuần này chỉ tăng cầm chừng. Theo đó, trong các phiên giao dịch giữa tuần, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,75 triệu đồng một lượng mua vào và 36,8 triệu đồng một lượng bán ra. So với tuần trước, giá vàng tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 60.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Sang đến phiên giao dịch ngày 9 tháng 3, vàng SJC mua vào bán ra lúc 10 giờ 30 phút, lần lượt là 36,5 và 36,8. Sau đợt biến động mạnh sau Tết âm lịch, giá vàng trong nước đang trở lại với xu hướng duy trì suốt mấy năm nay là tăng giảm đều chậm hơn thế giới. Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giữa tuần và tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch cuối tuần tại châu Á, nhưng giá vàng trong nước chỉ phản ánh một phần nhỏ mức tăng này. Do đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới quy đổi rút ngắn thêm. Sáng ngày 9 tháng 3, giá vàng SJC bán lẻ trong nước chỉ cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 150.000 đồng một lượng, so với mức chênh từ 400.000 đến 450.000 đồng một lượng mấy ngày qua và 600.000 đồng một lượng so với tuần trước.
Chiều ngày 8 tháng 3, Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa phát đi thông báo về việc điều hành giá xăng. Theo đó, Liên Bộ đã quyết định chi quỹ bình ổn giá xăng đối với các mặt hàng như sau. Xăng E5 RON 92 704 đồng một lít, kỳ trước chi sử dụng 600 đồng một lít. Dầu diesel 92 đồng một lít, dầu hỏa 453 đồng một lít, kỳ trước chi sử dụng 105 đồng một lít, dầu mazut 52 đồng một kg. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp giữ ổn định giá bán các mặt hàng xăng dầu. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.340 đồng một lít. Dầu diesel 0,05S không cao hơn 15.716 đồng một lít. Dầu hỏa không cao hơn 14.560 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 12.528 đồng một kg. Riêng đối với xăng RON 95, Liên Bộ Công Thương Tài chính đề nghị các thương nhân chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 80 đồng một lít xăng RON 95 và giữ ổn định giá bán xăng RON 95 như hiện hành.
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác quản lý giá sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Công văn nêu rõ, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2018 đã tăng 2,9%. Do đó, để thực hiện được mục tiêu kiểm soát lạm phát, với chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2018 khoảng 4%, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường giá cả, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường, giá cả, nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhất là trong thời gian các tháng tiếp theo, đặc biệt là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, để kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý, tránh để xảy ra hiện tượng tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường. Bên cạnh đó, trong quý 1 năm 2018, không tăng giá các mặt hàng dịch vụ thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quản lý như dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, dịch vụ vệ sinh môi trường, trông giữ xe, tham quan du lịch, lưu trú buồng phòng, thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ, trung tâm thương mại.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, những vụ việc về thực phẩm bẩn, hàng hóa không đảm bảo chất lượng được các ngành chức năng của thành phố và tỉnh Thái Nguyên phát hiện thời gian qua đã cho thấy quyền lợi được sử dụng thực phẩm, hàng hóa chất lượng của người tiêu dùng vẫn chưa thực sự được coi trọng. Kéo theo đó, những đơn vị doanh nghiệp sản xuất chế biến uy tín cũng bị đánh đồng với thị trường hàng hóa trôi nổi và khó khăn trên bước đường khẳng định thương hiệu. Chính vì vậy mà chủ đề của Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 có chủ đề Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Có mặt tại khu nuôi trồng và sản xuất rau củ quả của Hợp tác xã Vận tải ô tô Tân Phú thuộc tổ 28 phường Phú Xá, một trong những đơn vị được Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên vận động đăng ký tham gia chương trình Vì người tiêu dùng với cam kết đưa thực phẩm sạch, thực phẩm chất lượng ra thị trường để phục vụ người tiêu dùng những ngày này luôn tấp nập công nhân sản xuất cho vụ mùa mới. Ông Nguyễn Đức Điểm, Chủ tịch Hợp tác xã cho biết, từ quy mô ban đầu chỉ 1.000 m2, sau một năm trồng thử nghiệm thấy hiệu quả kinh tế cũng như nhu cầu của thị trường, nên hợp tác xã đã mở rộng diện tích canh tác lên 2 hectare. Trồng đa dạng các loại rau củ quả như cà chua, đỗ trạch, bắp cải, su hào, cải cúc. Và mới đây, hợp tác xã đã hoàn thành việc trồng 1.200 gốc chuối tiêu kết hợp trồng bí đỏ. Tất cả đều được trồng theo quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo nghiêm ngặt các khâu trong sản xuất như sử dụng phân chuồng ủ, bắt sâu bằng tay hay sử dụng thuốc trừ sâu từ thảo mộc.
Vừa rồi, khuyến nông của tỉnh đã cầm tay chỉ việc, có nghĩa là hướng dẫn tôi từng cái bước, có nghĩa là phân ủ. Thế xong rồi các cái giống xuống thì đã qua xét nghiệm nguồn nước, nguồn đất thì đạt tiêu chuẩn.
Là một trong những đơn vị kinh doanh thực phẩm an toàn đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với chuỗi các gian hàng cung ứng đầy đủ rau củ, quả thịt, các loại. Hiện trung bình mỗi ngày công ty thực phẩm an toàn Thái Nguyên cung cấp thực phẩm cho 2.000 suất ăn trong tỉnh. Ông Đỗ Văn Cương, giám đốc công ty cho biết, hiện đơn vị đã và đang ký hợp đồng sản xuất, phân phối thực phẩm với các hợp tác xã nuôi trồng trên địa bàn, nên đảm bảo cung ứng nguồn hàng sạch ổn định cho thị trường Thái Nguyên. Năm 2017, công ty còn ký hợp đồng phân phối thực phẩm cho toàn bộ hệ thống trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nên với trách nhiệm của mình, công ty cam kết.
Công ty thực phẩm an toàn Thái Cương thì rất là vinh dự được tỉnh Thái Nguyên giao cho làm đầu mối để liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đó thì với cái trách nhiệm được giao thì chúng tôi đã làm việc cụ thể với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp an toàn trên địa bàn tỉnh để ký hợp đồng liên kết và bao tiêu sản phẩm. Với cái sự ủng hộ đó thì chúng tôi càng thấy cái trách nhiệm của mình là sẽ càng ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như hình thức sản phẩm, qua đó để không phụ lòng mong mỏi của người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên.
Trao đổi với ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau thành công của đại hội lần 2, chúng tôi đã đặt ra một trong những mục tiêu quan trọng, đó là chủ động xây và chống. Theo đó, xây là xây dựng các đơn vị doanh nghiệp đầu tư trang trại sản xuất kinh doanh thực phẩm sạch, hàng hóa đảm bảo chất lượng. Còn chống là phối hợp với các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường kịp thời phát hiện, chống lại hành vi buôn bán, kinh doanh thực phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng để đẩy lùi những thực phẩm, hàng hóa ra khỏi thị trường.
Chúng tôi sẽ phối hợp với tất cả các cơ quan chức năng, một là thu thập ý kiến của nhân dân, của người tiêu dùng, hai nữa phối hợp với các cơ quan chức năng đi kiểm tra. Và đồng thời chúng tôi sẽ là trung gian để rồi đảm bảo được cái tính minh bạch về vấn đề thực phẩm này. Và chúng tôi cũng mong rằng như vậy nhân dân khi mà phát hiện được sẽ giúp chúng tôi gửi thông tin về các cơ quan chức năng hoặc là gửi ngay về Hội Bảo vệ người tiêu dùng của tỉnh. Thì chúng tôi sẽ tiếp thu và làm cái cầu nối kết nối với các cơ quan chức năng để giải quyết đến nơi đến chốn, nhằm mục đích là toàn dân đều quay lưng lại với thực phẩm bẩn và hàng giả để đảm bảo cái quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam được tốt.
Tin rằng với sự vào cuộc tích cực của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vai trò trách nhiệm của chính mỗi đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và tiếng nói của người tiêu dùng, chúng ta có thể tin tưởng vào một thị trường hàng hóa sạch, chất lượng sẽ đẩy lùi được những hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh để quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.